Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữ, tác giả Tử Ngưng Yêu. Chương 10. Chàng thiếu niên như ánh mặt trời.
Thưa tướng đại nhân, thật có nhã hứng nha. Ở nơi sơn giả yên tĩnh này còn có mỹ nữ như hoa như ngọc vụng bồi, không biết bổn vương có may mắn tham dự hay không.
Cùng với âm thanh truyền đến là một cái quần hoa lệ mang theo một tiên thiên nhiên quý khí. Một nam nhân gương mặt tuấn mỹ, ước chừng hơn 30 tuổi, nhưng trên nét mặt lộ vẻ gian thần, thêm vài phần gian nịnh, đẩy cửa bước vào.
Nếu nơi này chỉ là nơi yên giả, sao Yến Vương lại may mắn đại giá quang lâm?
Đại biến thái cũng không đứng dậy, tay nâng chén trà lên thưởng thức, không chút quan tâm mà hỏi. Yến Vương cũng không lấy làm phiền, cẩn trọng ngồi xuống, cũng nâng một chén trà lên.
Ha ha, bổn vương lần này vào kinh diễn thánh, lúc đi ngang qua đây lại nghe nói thừa tướng đại nhân gặp nạn, đang ngủ trong khách sạn nhỏ này. Bổn vương nghĩ thừa tướng đại nhân một mình hồi kinh rất nguy hiểm, cho nên tự tiện tới đây đồng hành cùng thừa tướng đại nhân, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt, như thế nào?
Yến Vương bóp chặt chén trà, đột nhiên một đội quan binh liền vọt vào vây ta cùng đại biến thái.
Sao? Không biết Yến Vương nghe người nào nói?
Đại biến thái cũng không trả lời Yến Vương, hỏi ngược lại.
Nghe người chết nói. Người trở lại giết người của chúng ta thì bọn họ sẽ không thể trở về thông báo sao?
Đại biến thái tiếp tục đùa giỡn cái chén, khóe mắt hơi đảo qua bốn phía, khóe miệng tà mị cười một tiếng.
Chỉ bằng từng này người. Nếu là bình thường, từ độ dục cộng thêm thần vũ, nhiều đầy người đương nhiên không đủ. Nhưng hôm nay từ độ dục cùng thần vũ đã trúng thất nhập tán, chỉ sợ nhiều đây ngồi cũng đã quá dự thừa rồi.
Yến Vương cười lạnh. Cái gì mà thất nhật tán? Ta nghĩ không ra, đại biên thái không phải là trúng mông hãn dược sao?
Độc dược quý giá như vậy, Yến Vương ban cho ta dùng, thật sự là quan tâm. Nhưng khiến Yến Vương thất vọng rồi, thuốc này không hiệu quả như ngài mong muốn.
Hào khí trong gian phòng ngày càng ngưng trọng, thế cục hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, đột nhiên có bóng người xông vào phòng, tay của ta đột nhiên đồng loạt bị khống chế. Chỉ thấy một thiếu niên lang mặt nhung trang rực rỡ, kích động nắm tay ta, ánh mắt hữu thần lấp lánh, giống như châu đực động dục nhìn thấy châu cái.
Thần vũ, thật là ngươi!
Nắm tay ta rất chặt, giọng phát ra còn khẩn thiết hơn. Này, vị tiểu huynh đệ, ngươi đừng có kích động như vậy, xung quanh còn có người, hơn nữa là rất nhiều người. Quan trọng nhất là trong đó có một tên biến thái. Xem chừng thật là tình nhân trước đây của ta. Thiếu niên lang xuất hiện rõ ràng đã cắt đứt kế hoạch của Yến Vương. Hắn lặng lẽ giải tán nhóm binh sĩ vây chúng ta. Vẻ mặt vốn âm u như dì ghẻ bày kế hại con chồng, này thoáng cái đã thành mặt hồ ly hòa ái thân thiện.
Tiểu tướng quân,
Yến Vương tiếp tục hòa ái thân thiện chào hỏi thiếu niên lang. Đại biên thái cũng lặng lẽ kéo ta từ tay vị tiểu huynh đệ này lôi đi. Thanh y mặc sắc, không biết sao cũng xuất hiện trong phòng. Thiếu niên lang hình như lúc này mới phát hiện trong phòng thực chất còn có những người khác.
Thừa tướng đại nhân.
Thiếu niên lang hai tay ôm quyền, thở dài chào đại biên thái. Đại biên thái ngoài dự tính không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười gật đầu với thiếu niên lang.
Cảm tạ thừa tướng đại nhân hỗ trợ tìm được thần vũ. Hơn nữa, một năm nay ta liên tục phái người tìm kiếm thần vũ khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức. Lại nghe thanh y nói thừa tướng đại nhân tìm được người, ta liền lập tức đến đây.
Thiếu niên lang tiếp tục nói với đại biên thái. Ta nghe không sao hiểu được, đại biên thái không phải đã nói ta là nữ nhân của hắn sao? Ta với cái tên này sao lại có quan hệ gì chứ? Nghe ngữ khí có vẻ không phải chỉ mập mờ thông thường. Đại biên thái hình như cũng biết chuyện của chúng ta. Chính là đại biên thái lại không hề tức giận. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Nàng không phải thần vũ,
đại biên thái trực tiếp trả lời. Những người khác trong phòng trừ thanh y vẻ ngoài luôn lạnh lùng vô cảm ra, đều khiếp sợ nhìn đại biên thái.
Nói đúng ra là nàng đã không còn là thần vũ trước kia. Ta không biết nàng đã xảy ra chuyện gì, có thể là bị trọng thương, cũng có thể là bị trúng loại độc kỳ quái. Lúc ta tìm được nàng, nàng đã hoàn toàn mất hết trí nhớ, hơn nữa võ công cũng không còn. Đại biến thái giải thích thêm. Thanh y vẫn vẻ mặt sắc. Thiếu niên lang nghe xong kinh hãi, đau lòng lại thương tiếc nhìn ta. Lão hồ ly Yến Vương cũng khiếp sợ, xen lẫn một tia hối hận nhìn ta. Thiếu niên lang lại nắm lấy cổ tay của ta. Một luồng chân khí ấm áp từ tay hắn truyền qua, bắt đầu chạy thẳng lên. Ta cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể tiếp nhận, mặc hắn tiếp tục. Một lát sau, thiếu niên lang đau khổ, vẻ mặt thâm tình nhìn về phía ta. Thần vũ, võ công của người thật sự không còn, người còn nhớ ta là ai không? Ta nhìn thiếu niên lang, cũng không biết làm sao trấn an hắn. Ta thật sự đối với chuyện trước kia của thần vũ một chút ấn tượng cũng không có. Cho nên đối mặt với thiếu niên lang tâm trạng rối rắm này, ta chỉ có thể yếu ớt nói, ta không phải thần vũ, ta là nhị nữ. Thiếu niên lang đôi đồng tử chợt phóng đại rồi lại thu nhỏ lại, lắc đầu thì thào. Không thể nào, thần vũ sao có thể quên ta được, không thể nào. Đại biến thái một lần nữa rút tay ta từ trong tay thiếu niên lang lôi ra không chút dấu vết. Yến Vương cũng tiếp lời, hay là có khả năng chỉ là người giống người, không phải là cùng một người. Sau đó vẻ mặt hồ ly nhìn thiếu niên lang, lại nhìn đại biến thái, rồi đảo qua sau nhìn ta từ đầu đến chân, có điều suy nghĩ, cười cười. Thiếu niên lang cũng nhìn về phía đại biến thái. Không đúng, thần vũ bên ngực trái có một nốt ruồi, ta đã kiểm tra qua. Đại biến thái mỉm cười quay qua thiếu niên lang, nói như đinh đóng cột. Ta thiếu chút nữa té xỉu, sợ hãi nhìn đại biến thái. Hắn kiểm tra lúc nào? Hắn đến kiểm tra lúc nào? Thiếu niên lang nghe đại biến thái nói xong, ngược lại thở dài một hơi, nhìn ta thương tiếc nói, ta với thần vũ sớm đã có hôn ước, mặc kệ thần vũ biến thành thế nào đi nữa, ta đều muốn nàng. Thần vũ, sau khi trở về, ta chắc chắn cố gắng hết sức đối tốt với người. Ta càng kinh hãi nhìn thiếu niên lang. Trời ạ, có hôn ước. Vậy mà nam nhân khác nói với ngươi rằng đã kiểm tra qua ngực của vị hôn thê nhà ngươi rồi, ngươi cũng không tức giận? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta hết nói, nhìn trời, ai tới nói cho ta biết ba người này trước kia rốt cuộc có quan hệ gì không? Suy nghĩ của ta đã hoàn toàn rối nùi rồi. Cứ như vậy, chúng ta gia nhập đoàn tùy tùng của thiếu niên lang, Tiểu Tương Quân cùng một đám tùy tùng của lão hồ ly Yến Vương mà hồi kinh. Nhưng hình như có mặt thiếu niên lang nên lão hồ ly cũng không có ý định giết chúng ta. Cỗ xe ngựa xa hoa của đại biến thái, thành y cũng không đánh trở về. Ta thầm khóc trong lòng, mở lễ truy điệu cho số tiền lương khủng của mình. May là số ngân phiếu thu được lúc bán ngựa, đại biến thái cũng chưa từng đòi lại. Hy vọng là hắn quên rồi. Thiếu niên lang sau khi xác thực thân phận của thần vũ, liền dùng đãi ngộ tốt nhất đối với ta. Ví dụ như, thiếu niên lang chuẩn bị cho ta một xe ngựa riêng để lên đường. Mặc dù không thể sánh bằng xe ngựa xa hoa kia của đại biên thái, nhưng cũng lớn gấp 2 lần xe ngựa bình thường. Lòng ta thật vui sướng nhảy nhót, thật là hưng phấn à. Ha, một mình một xe, có nghĩa là không cần phải ngồi chung xe với đại biên thái nữa. Đây là chuyện phấn chấn nhân tâm cỡ nào à. Chỉ là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trong xe ngựa của ta lại xuất hiện 3 người này? Vì sao đại biên thái, thiếu niên lang còn có lão hồ ly Yến Vương lại đồng loạt tái xuất trên xe ngựa chuyên dụng của ta? Được rồi, đại biên thái, ngươi cứ nói xe ngựa của ngươi bị đánh cướp, lại không muốn dùng kỵ mã. Được, ta nhịn. Thiếu niên lang, ngươi cứ nói ngươi không chuẩn bị xe ngựa khác, ta lại nhịn. Chính là lão hồ ly ngươi, đừng cứ làm bộ ta giết không được ngươi, liền diễn ra cái vẻ người tốt trà trộn vào đây như vậy chứ. Cho ta cái bàn, ta muốn đập đầu tự vẫn. Đương nhiên ta vẫn là không dám manh động. Thần vũ, nếm thử quả mơ ta cố ý mua cho ngươi nè, đây chính là món ngươi trước kia thích ăn nhất đó. Thiếu niên lang trong tay nhón một viên ô mai đưa đến miệng ta. Này này, đại huynh đệ, coi như ngươi là hư hư thực thực vị hôn phu của ta,
ta cũng không cần làm vẻ thân mật như vậy.
Ta nhìn qua đại biên thái, thấy sắc mặt có điểm ám trầm, cũng đưa tay tiếp lấy viên ô mai.
Thiếu Hiền Lang vượt qua tay ta, cố ý đưa quả mơ đến miệng ta.
Lão hồ ly nhìn chúng ta, nụ cười càng toát ra vẻ hòa ái. Trên trán ta động lại một giọt mồ hôi lạnh.
Bên phía đại biên thái, không khí tự hồ càng ngày càng lạnh. Không được, không thể ăn, sẽ chết đó.
Tay thiếu niên lang vẫn không chịu nhường, không buông tha. Quả mơ đặt ở bên miệng ta lắc lắc, vừa lắc vừa nói:
Thần Vũ, ô mai ăn rất ngon, thật mà.
Đại huynh đệ, ta tuyệt đối không chê quả mơ không ngon, mà là không thể ăn à.
Tay chàng cách miệng ta ngày càng gần, đầu ta cũng ngày càng ngửa ra sau. Sau đó, viền môi đột nhiên cảm thấy một tia rất mềm mại thoáng sượt qua, một bóng đen đã lướt tới trước mắt.
Chờ ta nhìn kỹ hơn một chút, liền phát hiện đại biến thái đang cắn ngón tay thiếu niên lang, đầu lưỡi vươn ra, liếm viên ô mai trong tay thiếu niên lang cuốn vào trong miệng, hình như còn lơ đãng xẹt qua đầu ngón tay thiếu niên lang.
Ta ngây người, đại biên thái vừa ngậm ô mai vừa nói:
Ừ, thật là ngon quá.
Ta quay đầu nhìn về phía thiếu niên lang, chợt phát hiện thiếu niên lang đang nhìn tay của mình, hai má xuất hiện những mảng đỏ ửng khả nghi.
Mặt ơi qua đi, ai tới nói cho ta biết đây là loại quan hệ gì? Ngươi sao lại muốn đỏ mặt?
Lão thiền ơi, nơi này thật đáng sợ, ta muốn về nhân gian.
Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vlog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui.
Chương 11. Nhị nữ nhục dục. Trên đường vào kinh thành, có một đoạn hành trình dài đi xuyên qua một mảnh đất hoang sơn khâu rộng lớn. Ước chừng lộ trình phải đi mất 5-6 ngày. Dọc đường lại không có khách sạn hay bóng người nào. Cho nên, khi tiến vào mảnh đất hoang đến ngày thứ ba, đám người đại biên thái cùng Yến Vương, tất cả cũng chỉ còn lương khô cùng một ít vỏ cứng và ít nước. Ta mặc dù được thiếu niên lang đề cao, đãi ngộ rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không hơn gì đại biên thái bọn họ. Cho nên, ba ngày nay đều ăn bánh mì trắng loại lớn, đến nhạt cả miệng. Bất lực nhìn khoanh bánh mì trắng loại lớn trong tay một chút, cùng nước trắng. Ta bất lực nhìn trời, vô cùng thèm khát vị thịt. À, nhìn xem, trên trời vừa mới bay qua một bầy chim khảo tiểu, nước miếng. Đúng vậy, ta muốn ăn thịt, ta rất muốn ăn thịt. Có lẽ trời cao nghe được lời cầu khẩn của ta, bởi vì ta nhìn thấy Thanh Y mang theo hai con tiểu bạch thỏ vui vẻ xuất hiện. Ta tham lam nhìn hai con tiểu bạch thỏ bóng mượt như tuyết trắng, tưởng tượng đang ôm trọn đĩa thịt thỏ đã cạo lông vô cùng tươi ngon. Đáng tiếc, ta ưu sầu nghĩ, nhất định quá ít. Chỉ có hai con mà lại có nhiều người như vậy, làm sao chia đây? Sau đó, ta liền thấy tiểu thiếu niên chạy tới. Sau đó, thiếu niên lang mang hai con thỏ thả ra. Lại sau đó, thiếu niên lang xoay người nói với ta:
Thận Vũ, nhìn người thương tiếc con thỏ như vậy, nhất định là không đành lòng ăn chúng nó. Người chờ chút, ta đi hái cho người mấy quả dại.
Ta nước mắt đầm đìa: Đại huynh đệ, ngài hiểu lầm ánh mắt ta rồi. Ta không phải thương tiếc, ta chỉ là lo lắng không đủ ăn.
Vì vậy, ta đành dùng tạm mấy quả dại ăn qua một ngày. Ngày thứ hai, đang lúc Thanh Y Đại lần nữa mang theo hai con thỏ và một con gà rừng trở về, chỉ thấy đại biên thái hu 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 ném ba hòn đá nhỏ. Con gà rừng cùng hai con thỏ lập tức co giật vài cái rồi bất động.
Đại biến thái, hay, làm rất tốt.
Thanh Y rất hiểu ý, lập tức lột da bỏ nội tạng, đặt trên ngọn lửa bắt đầu nướng. Chỉ một thoáng, mùi thịt tràn ngập trong xe. Ta thỏa mãn hấp hấp cái mũi, chờ mong cho thịt mau mau nướng chín. Con thỏ thứ nhất rất nhanh liền nướng xong, đại biến thái rất tự nhiên cầm đi, chậm rãi ăn. Ta nuốt một ngụm nước bọt, tất nhiên là không dám đoạt thịt trong miệng đại biên thái rồi. Còn thọ thứ hai bắt đầu chảy mỡ, hồ ly Yến Vương phải ngồi đến mạng đi. Xem ra hy vọng cuối cùng chỉ còn đặt trên con gà đang nướng kia thôi. Chỉ thấy thanh y nghiêm túc quay quay con gà nướng, cần cù xoay thanh gỗ xiên gà vòng vòng cho mỡ chảy ra thơm ngào ngạt. Ta nước miếng chảy ròng. Đại biến thái cùng hồ ly vương gia, ta đều không dám theo chân bọn họ đòi ăn. Con gà nướng cuối cùng này, hỏi thanh y muốn chia một chút nha, dù được chia một miếng thịt nhỏ cũng tốt. Hỏi đi, hỏi đi. Thấy gà nướng đã phát mềm muốn chín, ta cố lấy dũng khí hướng thanh y đi tới. Trong lúc ta cách thịt gà nướng càng ngày càng gần, đột nhiên bị người kéo trở về. Thần Vũ, ta lại hái cho người một ít quả dại tươi, người đảm bảo thích. Thiếu niên lang lôi kéo ta, dúi cho ta mấy quả dại hắn mới hái hôm nay. Trong đầu ta bây giờ toàn bộ đều là gà rừng, còn nghĩ gì đến quả dại. Muốn xoay người đi, lại hướng thanh y. Ai ngờ, thiếu niên lang một mực lôi kéo ta không tha, muốn ta nếm thử thành quả hôm nay của hắn. Trong lúc ta đang còn do dự, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, dường như có một luồng lãnh khí từ chỗ đại biến thái kéo tới. Biến thái đại nhân, ta đã biết, những quả dại này đều cho ngài ăn. Cuối cùng cũng thoát được thiếu niên lang, ta vội vàng tiếp tục chạy đến chỗ gà nướng. Chính là lúc ta vội chạy mau tới được trước mặt thanh y, ta trợn tròn mắt. Trên đống lửa đã không còn bóng dáng gà nướng nữa rồi. Thanh y vẫn một mực trơ cái bản mặt sắc lạnh lùng ngồi ở một bên, phảng phất như ta vừa mới thấy gà nướng đều là ảo giác. Nếu không phải bên cạnh thanh y phát hiện được một khối khung xương gà, ta rồi rồi mắt, lại hết sức trừng mắt nhìn. Đúng vậy, ta không có nhìn lầm, đó là một khối khung xương gà vô cùng hoàn mỹ, đầu khớp xương cùng đầu khớp xương trong. Lúc đó cũng không thấy qua dấu vết bị cắt thái. Xương thân cắm trên mặt đất, xương đầu vươn lên, chân cánh sắp xếp như đang bay cao, đẹp hơn tạo hình. Thanh y mặt sắc vẫn lơ đãng vẽ một vạch nho nhỏ, đã ăn no, tự hồ muốn chỉ rõ chỗ ẩn náu của thịt gà. Ta bất lực quỳ xuống đất. Vừa nãy mới sử dụng công phu chuyển đầu, thịt gà nướng của ta cứ như vậy bay đi. Yêu quái, thanh y nhất định là yêu quái rồi. Trong không khí còn thoang thoảng vương lại mùi thịt, ta chỉ còn biết rưng rưng ngồi xổm một bên tiếp tục gặm bánh mì trắng. Thiếu niên lang, ta nguyện rủa ngươi. Trong lúc ta vừa gặm bánh mì trắng vừa nguyền rủa thiếu niên lang, sau đầu đột nhiên bị hòn đá nhỏ ném trúng. Ta phẫn nộ xoay người lại, nhát thấy đại biên thái cầm một cái chân thỏ lắc a lắc a lắc, dường như đang hỏi ta có muốn ăn không, có thèm không. Sau đó ta không chịu thua kém, bày qua. Lúc cắn miếng thịt nướng đầu tiên, hương tỏa tràn ngập trong miệng. Ta thỏa mãn, lòng lân lân như đang nghe một khúc tiên nhạc. Nhưng đại biên thái chỉ dùng một câu nói đánh ta từ thiên đường rớt xuống. Hắn nói, nhị nữ, ta tốt với người như vậy, người nói xem phải báo đáp ta thế nào. Ta thất thần nhìn đại biên thái, trong miệng còn mắc một nửa chân thỏ, trong lòng hối à, hận bản thân không thể có hai cái miệng. Tiện nghi của đại biên thái có thể tùy tiện chiếm sao? Thế là xong, vì một miếng thịt mà bán thân. Như vậy đi, sau này có cơ hội, nhị nữ giúp ta lấy một món đồ của Tiếu Tụ Hoa. Đại biến thái một tay nâng má, mỉm cười nhìn ta. Ra vẻ ta đây chỉ vô tình tùy tiện mà nói ra thôi.
Tiếu Tụ Hoa?
Là ai? Chính là cái tên Tiếu Tương Quân. Đại biến thái chỉ thiếu niên lang. Ta vội đem nửa cái chân thỏ còn lại nuốt xuống, vội vàng gật đầu.
Lấy cái gì?
Ta hỏi. Đến lúc đó sẽ nói cho người biết. Đại biến thái lại mỉm cười, như yêu như mị. Ta tận đáy lòng đều phát lạnh, có một dự cảm thật xấu chợt bay xoẹt qua. Ngày kế tiếp, ta rất chờ mong đêm xuống, không biết thanh y có thể lại bắt được một ít động vật trở về không. Không chỉ vì có cái ăn, kỳ thật là ta vô cùng tò mò, thanh y rốt cuộc làm sao ăn tươi con gà nướng kia. Chính là ta hình như không còn cơ hội để biết, bởi vì đến tối đêm thì chúng ta vào thành. Vào thành có một điểm thật tốt là hồ ly vương gia rốt cuộc cùng chúng ta mỗi người đi một ngã. Lúc từ biệt còn nói bóng gió là khi nào phủ đệ của hắn khai tiệc mừng quốc sư cái gì đó, đưa tiễn, sẽ mời đại biên thái cùng thiếu niên lang nhân tiện đưa ta đi cùng. Vào thành lại hỏng ở chỗ là trên đường chỉ còn lại có thanh y, đại biên thái cùng thiếu niên lang. Bởi vì thanh y mặc sắc có thể trực tiếp bỏ qua, vậy thì dọc đường đi hào khí càng phát ra quỷ dị. May thay, chưa đi đến 2 ngày đã tới kinh thành, thiếu niên lang cuối cùng cũng từ biệt. Ta thì rất tự nhiên theo sát đại biên thái cùng về phủ thừa tướng. Đến phủ thừa tướng, hạ nhân canh cửa nhìn thấy ta cũng không lấy làm ngạc nhiên, còn rất tự nhiên gọi ta là thần vũ tiểu thư. Đại biên thái không giải thích cũng không tỏ thái độ gì, vì vậy ta bị dẫn tới gian phòng của mình, nói đúng ra là gian phòng của thần vũ chân chính. Không biết phải trải qua cuộc sống của tiểu thư như thế nào đây. Chỉ là ta bắt đầu chờ đợi đại biên thái đến thăm ta. Không phải ta yêu thích gì ở đại biên thái, mà là bởi vì ta sắp bị bọn hạ nhân có cùng bản mặt sắc như thanh y bức điên rồi. Ví như vào mỗi buổi sáng, thần vũ tiểu thư mời dậy dùng bữa. Nói xong, hai nha đầu mặt sắc đứng thẳng tắp ở đầu giường ta nằm, nhìn ta chăm chú, không hề nhúc nhích chờ ta rời giường. Mặc kệ ý muốn ngủ nướng, ta bị dọa đến nổi da gà, hất cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất. Ví như mỗi lần ăn cơm, trong phòng chỉ có thể nghe được âm thanh ta khua động bát đũa. Một loạt nha hoàn đứng phía sau, trên mặt đều đồng loạt một vẻ mặt sắc, ánh mắt hơi hơi cúi xuống, vẫn không nhúc nhích, nhìn ta chăm chú. Ta chỉ có thể ngoan ngoãn cắm đầu ăn cho xong bữa. Được rồi, mấy cái này ta nhịn được, nhưng còn nữa. Nhất nhất không thể dễ dàng tha thứ, nhất định. Ta mỗi lần đi nhà xí, cũng có một loạt nha hoàn đứng phía trước ta, vẫn là mấy cái bản mặt sắc đó. Sau đó nhìn ta chăm chú. Muốn ta phát điên sao? Muốn ta phát điên sao? Hạ nhân ở đây bất luận là nha hoàn hoặc nam phó hay thị vệ, toàn bộ đều mặt sắc vô cảm giống nhau. Chẳng lẽ đều là những người sùng bái thanh y? Chỉ có lúc đại biên thái tới, ta mới có thể thấy được vẻ mặt thứ hai ngoài mặt sắc. Thời gian như vậy thật sự là quá kinh khủng. Nhưng là không có gì bất hạnh nhất, chỉ có càng bất hạnh hơn mà thôi. Đại biên thái lúc trước chỉ mới phát hiện ta không có võ công, sau này còn biết cả chữ ta cũng không nhận biết được, lại phái thanh y mặt sắc tiên sinh dạy ta học chữ, rồi phái thêm một thanh y mặt sắc lão sư dạy ta vũ đạo, tiếp đến là một thanh y mặt sắc nhạc công. Vì vậy cuộc sống của ta bước vào bóng tối vô biên vô hạn. Hoàn cảnh này khiến cuộc sống rất dài của ta sau này cứ mỗi lần dưới ánh trăng nhìn thấy bóng áo xanh liền cảm thấy buồn nôn. Môn học, học chữ. Thời gian học, mỗi ngày từ lúc rạng sáng đến khi chiều tà. Giáo sư, mặc sắc giáp. Cảm tưởng của nhị nữ.
Đây là thời gian khó khăn nhất trong ngày mà ta phải vượt qua. Trước kia, lúc cậu Nhi Ca dạy ta học chữ, ta có thể thưởng thức cảnh đẹp, có thể khinh bạc mỹ nam. Nhưng hiện tại, ta tình nguyện viết hết lần này tới lần khác cũng không bói ra một chữ con dung, cũng không muốn liếc mắt nhìn mặt sắc thêm nữa. Đặc biệt mỗi khi ta giao bài tập, tiên sinh dạy học bản mặt sắc còn có thể thăng cấp thành màu xanh. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ.
Cảm tưởng của giáo sư.
Ta không muốn dạy nàng.
Môn học, đàn tranh. Thời gian học, mỗi ngày từ đầu giờ Mùi đến hết giờ Thân. Giáo sư, mặt sắc ức.
Cảm tưởng của nhị nữ. Mặc dù khóa học đàn tranh cũng rất khổ, nhưng đây vẫn là lúc ta có thể thả lỏng nhất trong ngày. Bởi vì chỉ có lúc ta khảy đàn, nhà hoàng cùng người hầu bên cạnh kiên trì giữ khuôn mặt sắc mới có thể xuất hiện một chút vẻ mặt biến hóa vi diệu. Mặc dù chỉ là ngày càng co quắp, nhưng rốt cuộc có thể làm cho giác quan thần kinh ta có thể nghỉ ngơi. Giáo cầm tiên sinh có khi còn có thể khoa trương phùng ra mấy ngụm máu tươi để bào chế thuốc trầm cảm. Ôi, đúng là không tệ, thật là một lão sư tốt.
Cảm tưởng của giáo sư.
Giết ta đi, ta không muốn dạy nàng, ta không muốn dạy nàng.
Môn học, vũ đạo. Thời gian học, giờ tuất mỗi ngày. Giáo sư, mặt sắc bính.
Cảm tưởng của nhị nữ.
đây đại khái là thời gian khoái lạc duy nhất trong ngày của ta, bởi vì ta ngạc nhiên phát hiện thân thể ta tự nhiên tương đối mềm mại. Đại khái là bởi vì thần vũ trước kia từng tập võ hoặc cũng đã từng học qua vũ đạo, một ít yêu cầu động tác cao, ta dĩ nhiên bản năng thông thường là có thể múa được. Tựa như thân thể bản năng có trí nhớ vậy. Khi nghe nhạc, ta cũng thường quên bản thân chỉ mới tập múa. Một ngày thống khổ bị hành hạ đều trong khoảng thời gian ngắn ngủi này quên hết. Liên lão sư mặt sắc cũng không phải là kinh khủng gì. Cảm tưởng của giáo sư: nhà đầu này tư chất không tệ nha, tại sao tiểu giáp và tiểu ất lại làm như gặp quỷ vậy trời? Bất quá, cuộc sống đen tối như vậy cũng không diễn ra bao lâu. Tất cả đều thay đổi bắt đầu từ cái ngày đại biên thái mang ta đi dự tiệc, bởi vì ta gặp được một người. Dự tiệc, lúc đại biên thái cho ta biết để chuẩn bị, ta sửng sốt một hồi mới nhớ ra. Nhớ ngày trước, tên hồ ly Yến Vương lúc ấy từ biệt có từng đề cập đến việc này, ra vẻ là nhân tiện cũng muốn ta đi. Lại nghĩ Thiên Điền Lang có lẽ cũng sẽ đến, ta lại đau đầu. Thật sự là nghĩ không ra đại biên thái cùng Thiếu Niên Lang này, một người hư hư thực thực là tình cũ, một người hư hư thực thực là vị hôn phu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu đại biên thái đã phân phó, ta còn có thể làm gì nữa, chỉ có đi. Đang lúc xuống xe ngựa thì một đám quan viên nhiệt tình vây quanh bắt đầu hành lễ với đại biên thái. Ta đứng một bên không biết làm sao, ngẩng đầu dò xét bốn phía. Không tệ, xem ra học chữ đại giới đau khổ cũng đáng giá. Lúc này ta xem đã hiểu trên tấm biển viết ba chữ to: Yến Vương Phủ. Đang vui mừng khôn xiết, liền cảm giác có người vỗ nhẹ ta, liền thấy một tiểu nha hoàn thân thiết mỉm cười với ta. Nữ quyến mời, cùng ta đến nội đường nghỉ ngơi. Thấy nụ cười thân thiết, ta cảm động quá, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Không phải mặt sắc, không phải mặt sắc, cuối cùng cũng không phải là mặt sắc rồi. Đang cùng tiểu nha hoàn đi vào trong Yến Vương Phủ, chợt có người gọi: Thần Vũ, Thần Vũ.
Cái giọng này, Thiếu Niên Lang.
Ta vừa mới quay người, cũng chỉ thấy Thiếu Niên Lang đang nhiệt tình chạy tới. Để tránh có thêm lãnh khí từ chỗ đại biên thái truyền tới, ta rất kinh nghiệm bảo vệ thành công hai tay, không cho Thiếu Niên Lang nắm được. Thiếu Niên Lang trái lại không thèm để ý, nói: ta thấy Tư Đồ Thừa Tướng đến, cũng biết ngươi nhất định đã đến rồi nên mới tới tìm ngươi. Thần Vũ, ngươi đi trước nghỉ ngơi, lát nữa ta trở lại tìm ngươi.
Trong lòng ta lắc lia, không cần tới tìm ta, không cần, không cần, ngàn vạn lần đừng tới.
Hôm nay Yến Vương mở tiệc chiêu đãi quốc sư, tương truyền y thuật thập phần cao minh, một lát có cơ hội ta sẽ vàng cầu hắn, thỉnh hắn xem giúp ngươi, nói không chừng có thể làm cho ngươi khôi phục lại trí nhớ và võ công. Thiếu Niên Lang tiếp tục hưng phấn nói. Ta âm thầm có chút mừng rỡ, có cơ hội khôi phục trí nhớ cùng võ công sao, cũng không biết quốc sư kia là người như vậy, có thể sẽ chịu giúp ta. Sau khi tạm biệt Thiếu Niên Lang, ta bị đưa tới nội đường. Đã có một vài nữ quyến ngồi bên trong. Ở phía trước, trên bàn còn bày một ít dưa và trái cây, là nơi các nữ quyến nói chuyện phiếm giết thời gian. Chủ tọa là một nữ nhân trang phục xinh đẹp, cao quý, phong thái ung dung, chắc là Yến Vương Phi. Theo lễ nghi, ta tiến lên thở dài.
Thần Vũ bái kiến Yến Vương Phi.
Đừng lên đi, người nhất định là Thần Vũ. Ta đã nghe Yến Vương nhắc tới ngươi, cũng là nữ nhân được Tiếu Tướng Quân coi trọng, ngày thường cũng đã rất xinh đẹp. Yến Vương Phi vừa cho ta bình thân vừa gật đầu nói. Hành xong lễ, ta tìm một vị trí tương đối khuất mà ngồi, lại nghe có giọng nho nhỏ bàn tán.
Sao lại là nữ nhân của Tiếu Tướng Quân? Chẳng phải ta vừa thấy nàng ta đi cùng Tư Đồ Thừa Tướng đến đây sao?
Các nữ quyến khác cũng bắt đầu chỉ trỏ. Ta còn muốn biết vì sao hơn các ngươi nữa đó. Lập tức trở thành tiêu điểm nghị luận. Yến Vương Phi cũng không ngăn cản những ý tứ muốn cắn lưỡi này của các nữ quyến. Ta thật sự không được tự nhiên, tùy tiện tìm cớ đi ngoài rồi chạy ra khỏi nội đường. Không muốn đi tìm đại biên thái, cũng không muốn gặp lại Thiếu Niên Lang. Ta chỉ là đi dạo xung quanh Yến Vương Phủ, bắt đầu suy nghĩ, không biết có thể hay không gặp được quốc sư, nhân tiện hỏi thăm chuyện hắn giúp ta khôi phục trí nhớ. Đang nghĩ ngợi lung tung thì trước mặt xuất hiện một người,
chính là tên đầu sỏ đẩy ta vào cuộc sống nước sôi lửa bỏng này. Không sai, nhất định là hắn, cái tên lão công ăn cướp của ta. Mặc dù hắn thay đổi y phục hoa hoa lệ lệ, nhưng ta chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra hắn. Nghĩ đến ban đầu, nếu không phải hắn cướp ngân lượng của ta, ta sao phải đến nhà Lưu Tri Phủ làm nha hoàng chứ? Ta sao có thể gặp đại biến thái chứ? Không cần suy nghĩ, liền xông lên phía trước.
Ý, lão già đang chết nhà ngươi, đứng lại cho ta.
Ngươi là ai, sao lại to gan thế? Lão già kinh ngạc.
Ta là ai hả? Ngươi nhìn cho rõ, không ngờ ngươi chỉ là lão già vô lại, cướp tiền người ta rồi lại ở chỗ này tiêu dao tự tại, em chuyển cướp giật quên hết trơn.
Ta càng phẫn nộ, ta chịu đủ hành hạ, còn hắn ở chỗ này ăn sung mặc sướng, còn hỏi ta là ai? Ngươi là...
Sao, là vị cô nương lúc đó hả?
Lão già dùng con mắt như khe hẹp, cố gắng nhìn ta đánh giá một hồi, rốt cuộc dường như cũng nhớ ra ta là ai.
Cô nương thay đổi quá, thứ lỗi lão hủ nhất thời không nhận ra được. Cô nương, sao ở chỗ này, sau khi đến kinh thành ta có phái đồ nhi đi tìm ngươi.
Tìm cái rắc! Thật sự phẫn hận, ta không đợi lão già kia nói hết, đã giận dữ hét.
Ngươi, cái đồ cường đạo, ngươi có biết chỗ bạc ngươi cướp đi là toàn bộ tài sản của ta hay không? Ngươi có biết điều là vì ngươi, ta mới phải rơi vào một thế giới biến thái. Ta tốt bụng cứu ngươi, ngươi lại hại ta thê thảm, ngươi có biết hay không?
Ta lúc ấy thật sự có việc gấp. Cô nương, ta không phải cố ý, ta trả lại tiền gấp đôi cho ngươi. Lão già mặt đỏ nghẹn ngùng.
Đưa tiền cho ta có ích lợi gì, đừng nói là gấp đôi, cho dù gấp 10, gấp trăm cũng không dùng. Ngươi còn đền cho ta cuộc sống ban đầu sao? Ngươi là lão già khốn kiếp, tên ăn cướp khốn kiếp.
Ta còn muốn tiếp tục rống lại bị lão già điểm một cái, cũng chỉ có thể làm động tác dương nanh múa vuốt, chứ tuyệt không phát ra được âm thanh nào.
Cô nương, bất giận, có chuyện từ từ nói, từ từ nói.
Lão già mặt càng đỏ hơn, hình như sợ người khác nghe thấy được.
Ngươi làm ta không nói được, còn từ từ nói gì nữa?
Ta ngô chỉ vào lão già.
Nhị nữ, có chuyện gì? Xem ngươi rất khẩn trương.
Đột nhiên sau lưng ta truyền đến một giọng nói yêu nghiệt quen thuộc.
Đúng, đại biến thái. Lão già này trước kia ăn cướp của ta.
Ta cũng không để ý, ta là đột nhiên có thể nói ra được tiếng.
Nhị nữ, người không nhớ lầm chứ? Đường đường là quốc sư, sao gặp được tiểu nhà đầu như ngươi?
Đại biến thái cố ý làm bộ kinh ngạc nói. Lúc nói hai chữ quốc sư còn cố ý bỏ thêm trọng âm.
Cái gì? Lão già này khi không lại là quốc sư?
Đây chỉ là hiểu lầm, phải là lão hủ không đúng. Lão già quốc sư mặt càng ngày càng hồng, rối tinh rối mù, mất tự nhiên, càng không biết làm sao.
Nói như vậy quốc sư ngài thật sự đã từng cướp của nhị nữ.
Đại biến thái nói thêm.
Không phải, đó là...
Lão già quốc sư xèo xèo ngô, không biết phải trả lời sao với đại biến thái.
Ha ha, nếu quốc sư nói chỉ là hiểu lầm, nhị nữ, ta xem nên coi như xong đi. Quốc sư sao lại đi cướp bóc một tiểu nha đầu chứ?
Đại biến thái cố ý nói câu cuối thật vang dội, có vài quan viên bị hấp dẫn đi đến, cuối cùng cả Yến Vương cũng xuất hiện.
Đây là có chuyện gì?
Yến Vương cau mày hỏi. Lão già quốc sư càng không biết phải làm sao, đại biến thái lại nói.
Tuy nói chỉ là hiểu lầm, quốc sư cũng không nên khi dễ người ta, chỉ là tiểu cô nương à.
Quốc sư nghe đại biến thái nói xong, do dự một hồi mới mở miệng nói.
Như vậy đi, ta phá lệ cho phép vị cô nương này có thể vào Linh Sơn bái ta làm sư.
Quốc sư một câu nói ra, mọi người phía sau đều đồng loạt tỏ ra lãnh khí. Đại biến thái cùng Yến Vương đều ngây ra một lúc. Ta không hiểu, được cho phép đi Linh Sơn bái sư, tại sao mọi người lại kinh ngạc như vậy? Ta chỉ muốn đến đó bởi vì như vậy là ta có thể rời khỏi đại biến thái. Không biết đại biến thái cho chịu thả người không à?
Nhị nữ, đây là cơ hội hiếm có mức nào, còn không mau cảm ơn quốc sư.
Đại biến thái hướng ta dạy bảo.
Á?
Sao? Đa tạ quốc sư đại nhân. Như vậy, có tính là thoát khỏi đại biến thái sao? Ta quả thực có điểm không thể tin được.
Cũng tốt, ngày mai ngươi theo ta cùng lên đường.
Lão già quốc sư thở dài, nói với ta. Ta sợ đại biến thái đổi ý liền gật đầu lia lịa muốn rút gân cổ. Ha ha, Thần Vũ tiểu thư thật là có phúc khí. Không bằng hôm nay ngủ lại Yên Vương phủ, ngày mai cùng quốc sư xuất phát. Ngươi thấy có được không? Yến Vương lên tiếng. Không cần, nhị nữ phải cùng ta hồi phủ thu dọn đồ dùng. Sáng ngày mai ta sẽ đích thân hộ tống nhị nữ lên đường, không cần làm phiền Yến Vương. Đại biến thái thay ta trả lời, mà ta vẫn còn ảo mộng, giống như lọt vào sương mù. Cứ nghĩ ngày mai có thể rời khỏi đại biến thái, quả thật như nằm mơ vậy. Cảnh trong mơ, ta bị một đám người chúc mừng. Sau đó, thiếu niên lang còn kích động lôi lôi kéo kéo ta nói liền thanh một hồi chẳng biết nội dung gì. Mơ mơ mộng mộng, mãi cho đến khi trở về lúc nào ta cũng không biết. Không ngờ đại biến thái lại khinh địch như vậy, thả người. Ta vui vẻ ở trong phòng thu dọn hành lý, kìm lòng không đậu cứ tủm tỉm cười một mình. Ngay cả bản mặt bọn nha hoàn cũng đột nhiên trở nên đặc biệt hòa ái thân thiện. Nhị nữ cao hứng như thế.
Đúng vậy, đúng vậy.
Ta thuận miệng trả lời, giọng nói này là... Ta vừa quay đầu lại đã thấy đại biến thái ngồi ở trong phòng nhìn ta như cười như không. Ta bị đại biến thái nhìn đến sởn gai ốc.
Hắn vào từ lúc nào?
Ta còn tưởng rằng nhị nữ sẽ không nỡ xa ta. Chẳng lẽ ta đối với nhị nữ không tốt sao? Đại biến thái bắt đầu biểu môi làm một bộ dạng ủy khuất tiến lại gần ta.
Không, không có. Thừa tướng đại nhân đối với nhị nữ rất rất tốt. Nhị nữ đương nhiên không nỡ.
Mới là lạ đó, ta cả đầu mồ hôi lạnh. Ha ha, nhị nữ thật ngoan. Đại biến thái đưa tay sờ soạn trên mặt ta cái, sau đó đột nhiên sờ cầm ta, ném vào miệng ta một viên thuốc tròn tròn đen đen. Ta vội vã muốn phun viên thuốc ra, không ngờ nó vừa chui vào cửa miệng, lập tức biến hóa như vật còn sống mà trực tiếp chui vào yết hầu của ta. Ta ngay cả thời gian phun ra cũng không có.
Ngươi cho ta ăn cái gì?
Ta cũng biết đại biến thái không thể nào dễ dàng buông tha ta như vậy. Dược phẩm làm đẹp. Đại biến thái mất hồn nói với ta,
có quỷ mới tin ngươi.
Thank you.